Trong Luca 1:38, Đức Maria đã tin gì? Cái này 1:38. Vâng, ở đây chắc ủa sao mấy câu lần này sao dễ dữ vậy ta? 1:38 ạ. Vâng, có ai chưa được nói bao giờ không? Có ai chưa được nói từ đầu đến giờ không? Từ nãy giờ có nhiều người được nói lắm rồi. Vâng. Vâng, xin ai đọc giùm tôi 1:38. Và tôi cũng phải cố gắng đặt những câu hỏi hay chứ câu hỏi mà thường thì tôi cũng không dám đặt.
Vâng. Thưa cha, câu 38.
Một, vâng, đọc ạ.
Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Vâng, thế
trong câu này thì Đức mẹ tin lời của sứ thần là sẽ cho mẹ được mang thai của Chúa.
Vâng, con của Chúa. Dạ. Vâng, thế thì ở đây mà Đức Maria đã tin gì thì chị ở đời là tin gì vậy? Tin gì ở đây? Câu hỏi của tôi là trong 1:38 thì
tin lời của sứ thần truyền.
Tin là thiên thần nói. Đấy, vâng, là không phải là nói chơi là hay là mình nằm mơ tin như vậy. Và cái tiếng xin vâng của mẹ ở đây có ý nghĩa gì? Sao tôi không nhớ? Tôi quên, tôi đặt câu hỏi tôi quên câu trả lời rồi. Tại tôi, các anh chị em hiểu là câu trả lời của tôi đặc biệt lắm. Thì tôi hỏi như thế là câu hỏi này toàn là những câu hỏi mà tôi thích ấy. Vâng, thế vậy chị có thích trả lời câu này không? Không ạ, không ạ. Vâng. Vâng, thế thì rồi, có ý nghĩa
lời
gì?
Lời thưa xin vâng của mẹ là mẹ đã có chương trình riêng của mẹ. Mẹ chấp nhận hoàn toàn để Chúa thay đổi hướng đi của cuộc đời mình, để Chúa đảo lộn chương trình sống và cùng Chúa bước vào một cuộc mạo hiểm với trọn niềm tin yêu phó thác.
Vâng, cảm ơn chị. Anh có thích nói một câu không ạ? Có ai muốn nói cái gì không?
Dạ, thưa
quên
cha,
câu trả lời.
Con nghĩ là Đức mẹ nói như vậy là Đức mẹ sẽ chấp nhận mình là người sẽ mang thai và người đó là con của Thiên Chúa, và không phải là cái thai đó không phải là từ Thánh Giuse à?
Vâng, như thế thì vâng, đúng rồi. Thế thì ở đây cái gì ta? Tiếng xin vâng của mẹ ở đây tôi không quên, tôi không biết trả lời sao, tính tôi không trả lời được. Có ý nghĩa gì? Như thế là có ý nghĩa gì? Lúc đấy chỉ nói là đơn sơ để phó thác. Vâng, đây, cái này phải giúp tôi chứ. Rồi vâng, ai em thử ngay.
Thưa cha, đó là xin vâng ở đây nghĩa là xin như được ý Chúa được thực hiện.
Ý Chúa, cái đó là chúng đúng như thế. Đúng là mong cho ý Chúa thực hiện. Ở đây nói nè, thực hiện cho tôi như lời thiên sứ nói.
Thưa cha, cái tiếng xin vâng của Đức Mẹ có ý nghĩa là sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý của Chúa.
Vâng, vâng, vâng.
Thưa cha, tiếng xin vâng của Đức Mẹ giống như là nhân loại bắt đầu bước qua một giai đoạn mới là cùng hợp tác với Chúa để chống lại tội lỗi.
Dạ, thưa cha, theo ý con thì tiếng xin vâng của mẹ có ý nghĩa rất là lớn, vì từ một tiếng xin vâng đã mở ra một kỷ nguyên mới của ơn cứu độ.
Theo con là tiếng xin vâng có nghĩa là mẹ hoàn toàn phó thác cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa.
Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ tiếng xin vâng của Đức Mẹ đây có ý nghĩa là mẹ tin và phó thác, coi như là chấp nhận cái lời sứ thần phó thác.
Chấp nhận phó thác, vâng.
Thưa cha, tiếng xin vâng của mẹ là mẹ chấp nhận ý Thiên Chúa và từ bỏ ý riêng của mình.
Ý riêng gì ạ? Ý riêng gì ạ? Chị thử nói cho mọi người biết coi có ý riêng.
Ý riêng nhiều lúc mà mẹ nghĩ rằng sứ thần truyền tin cho mình, không biết là mình có tin hay không. Bây giờ mình bỏ cái ý riêng mình đi, mình tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, bỏ ý riêng. Có ai đây?
Dạ, thưa cha, là có ý nghĩa đó là Thiên Chúa thực hiện cái chương trình mà từ trước tới giờ Chúa đã hứa với loài người ạ. Đó là đem ơn cứu độ.
Vâng, cảm ơn ạ. Thôi người cuối nhé.
Thưa cha, con xin bổ sung là ý riêng của Đức Mẹ là Đức Mẹ muốn đã dâng mình cho Chúa để sống trọn đời trọng trinh á, mà bây giờ phải chịu mang bầu.
À, cái ý này hay ạ. Từ nãy giờ có cái ý này là tôi thấy hay anh ạ. Vâng, thế cuối rồi nhé, thôi đừng nữa nhé. Tức là tôi đi từ ý cuối, đấy là ý cuối, lại là một ý rất đặc biệt đấy. Nhưng mà tôi thấy anh chị em ở đây là sẵn sàng lì lắm nên không có sợ gì. Lúc nãy tôi vừa mới nói câu của chị Trác đó, mẹ mang bầu Thiên Chúa đấy, cái chuyện đó là phải từ từ, chưa có biết được ngay đâu. Nhưng mà vừa rồi thì chị lại nói là tức là cái việc mà Đức Mẹ câu số vừa rồi đó, không ạ, chị này, đây câu châu này của chị này ạ, tức là
Đức Mẹ là từ bỏ cái ý
sống từ bỏ cái ý riêng trinh. Mà ý riêng của mình là gì, là muốn sống trọn đời đồng trinh, đúng không ạ? Vâng, thế anh chị em có muốn nghe câu trả lời của tôi không? Không ai được bỏ đạo nhé. Thưa anh chị em, là Đức Mẹ là một người cô bé. Cô bé ấy do một lý do gì đó quen với một anh. Anh ấy tên là Du Xe. Và Đức Mẹ khi Thiên Thần đến truyền tin cho Đức Mẹ, anh chị em đọc lại bản văn dù Matthew hay Luca thì biết rằng cô ấy đã làm đám hỏi đính hôn với anh ấy. Nếu mà tôi nói rằng cô ấy Maria làm đám hỏi đính hôn là nói thế là cũng là hơi sai. Bố mẹ của cô Maria đã làm đám hỏi cho cô ấy, chứ cô ấy không có cái tự quyền như thế. Không có ai, ngay bây giờ cũng chả có ai tự làm đám hỏi cho mình. Và như thế là đã có một đám hỏi giữa Maria với Giuse. Một người mà làm đám hỏi như thế thì rất mong đến ngày làm đám cưới. Anh chị em biết ở bên nước Do Thái, khi sau khi đã làm đám hỏi thì cô bé ấy vẫn tiếp tục ở với nhà bố mẹ của mình. Khoảng một năm sau mới về nhà chồng. Và lúc đó người chồng mới đón cô ấy về. Mặc dù đối với người Do Thái hơi đặc biệt ở chỗ là ngay khi mà làm đám hỏi thì được coi như vợ chồng. Được coi thôi nhá. Được, các anh chị em hỏi được coi như vợ chồng là sao? Được coi như vợ chồng có nghĩa nếu cô này ngoại tình thì bị ném đá. Bởi vì coi như là có chồng rồi. Nếu mà dù là anh mới đám hỏi chứ, anh chỉ đám hỏi. Tức là đám hỏi của người Do Thái có một nét cũng hơi đặc biệt, không biết Việt Nam có vậy ông ta, chắc đâu đến nỗi vậy ha. Tức là đám hỏi thì chưa là đám cưới, đúng rồi, nhưng đã được coi như vợ chồng rồi. Nên cái cô dâu này, cái cô bây giờ người Việt Nam gọi là hôn thê này, nếu có cái chuyện gì thì bị coi như là ngoại tình, tức là coi như là lấy chồng rồi, chứ không phải là chưa. Chỉ như thế anh chị em mới hiểu ra. Nhưng mà tôi lại trở lại câu này là như thế. Em có thấy rằng giả như chuyện Phúc Âm đang kể như thế thì liệu rằng Maria như thế có định giữ mình trọn đời đồng trinh không?
Dạ, không biết được.
Cái gì?
Em không biết được.
Nói không, nói không trả lời thôi. Đây có ai nói gì không? Tức là tôi đang kể chuyện cái câu chuyện tình như thế đấy, thì thầy có không? Sao đau khổ dữ vậy? Hỏi có hay không?
Có.
Maria có khấn chọn đời đồng trinh không?
Không, nhưng mà khi mà Đức Maria đã đính hôn rồi thì đâu có giữ mình đồng trinh được nữa chứ. Cho tới khi một năm sau, khi mà về nhà chồng rồi thì nghĩa là trong một năm đó là đồng trinh.
Hỏi khác, hỏi là có khấn giữ mình đồng trinh không? Có khấn không?
Dạ con không biết.
Thưa cha không ạ. Thưa cha, Đức Mẹ không có khấn đồng trinh ạ.
Không có ý định giữ mình đồng trinh.
Thế thì tôi, nên cho tôi mới nhắc nhở chị này một chút á. Tại chị nói rứa. Thế là tôi muốn nói, hiểu nào? Với giữ mình đồng trinh vào đây, bà đây có định nói gì đây?
Dạ, thưa cha, chặn Đức Mẹ giữ mình đồng trinh, mà chặn những Đức Mẹ mà ông Thánh Giuse còn giữ mình đồng trinh. Quá dư hạn.
Hỏi có, hỏi có khấn không? Hỏi có khấn như vị đồng chí không? Có khấn không? Hứa với Chúa, có hứa với Chúa là tôi dứt khoát là không lấy chồng. À, đại khái gì đó. Thì hay là cái gì không? Có không?
Đức mẹ hứa là giữ mình đồng trinh.
Có khấn không? Hứa không?
Hứa trong lòng là giữ mình đồng trinh.
Thế cho nên là đúng mẹ không có khẩn hứa để mà đồng trinh. Tại vì một người phụ nữ có gia đình thì chuyện có con là chuyện bình thường, chứ đâu có khẩn đồng trinh chi.
Vâng, thế được chưa? Hết rồi mà. Hết rồi mà. Đâu có ai nói gì nữa. Vâng, tôi chỉ nhắc anh chị em. Cái gì còn ai nữa gì đó? Chỉ gì đó? Ai? Đâu? Vâng, thưa anh chị em, anh chị em biết tôi cũng vất vả ấy chứ. Chỉ nhắc anh chị em rằng cái việc Đức Maria đã là một cô và đính hôn để lấy một anh thì như thế là chuyện quá đẹp và quá bình thường. Trong xã hội hồi đó người ta chưa có nói chuyện đi tu đâu. Chuyện đi tu là không có, chưa, hiếm lắm đấy. Thứ hai, lâu lâu mới có ông Doan Tẩy Giả là không lập gia đình thôi, chứ thường là lập gia đình. Và Đức, nếu mà bảo rằng Đức Maria đã đính hôn rồi mà lại bảo là khấn thế này thế kia thì cũng hơi lạ. Nghe câu này mới rắc rối nè. Chứ từ nãy giờ chưa có rắc rối gì cả. Anh chị em biết rằng giáo hội của chúng ta có mừng một lễ. Lễ ấy là lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. À đấy, mới rồi đó. Và đấy là đấy có một chút rắc rối đấy, chứ không phải là tự nhiên. Nếu mà tôi không có lễ đấy thì cũng chả có gì rắc rối, không? Nhưng mà lễ này là hơi rắc rối. Thế chị này, chị Hương gì bảo, ủa thế dân mình làm gì không đó cha? Đấy, Đức Mẹ dân mình làm gì không đó đấy, đại khái như thế đấy. Thế rồi, và dựa trên một số chuyện xưa nữa đó, là nói Đức Mẹ từ mấy tuổi, mười mấy tuổi hay là bao nhiêu, bao nhiêu tuổi ạ? 3 tuổi ở đấy.
Dạ 3 tuổi.
Trời ơi, 3 tuổi dân mình trong đền thờ rồi đấy. Đền thờ đâu có chỗ cho phụ nữ ở trong đó ta, hiểu không? À, cái bà đấy. À, nhưng mà bà ấy tức là không phải là chỗ, tức là bà ấy đến đấy thôi, nhưng mà không phải là ở đấy mà để không có phụ. Trời ơi. Ờ, chắc không có, chỉ có cái sân tiền đình dành cho phụ nữ, rồi có sân cho đàn ông thôi, chứ còn mà có phòng đó là không có đâu, làm gì có phòng đấy. Thế thì thưa anh chị em, nên khi mà mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, anh chị em hỏi tôi, thế tôi ra xe kính lễ làm sao? Thì tôi kính lễ là Đức Mẹ từ thuở bé đã muốn thuộc chọn về Chúa, dâng mình trong đền thờ là tôi muốn đời tôi thuộc chọn về Chúa. Tôi để cho Chúa sử dụng đời tôi. Chứ không phải là chuyện lập gia đình, không lập gia đình nữa. Mà tôi chỉ muốn như thế thôi. Và vì thế nên khi sứ thần đến nói như vậy thì tôi nói tôi đồng ý. Tại trước giờ thì tôi vẫn muốn dành đời tôi cho Chúa. Chú muốn dùng sao dùng. Bây giờ chú muốn dùng kiểu nào cũng được. Và lúc nãy có một chị Jack này, chị nói một câu rất quan trọng. Nếu Đức Mẹ gật đầu với sứ thần là như thế rất kẹt. Là như thế những kế hoạch của Đức Mẹ bị bể. Đức Mẹ muốn thương ông Giuse, thương anh ấy, và muốn anh ấy là chồng của mình. Và Đức Mẹ ngày xưa, anh chị em biết, ngày xưa người ta rất thích đẻ con. Rất thích đẻ con. Con cái là một trong những phúc lành rất lớn của cha mẹ. Bà nào mà không đẻ là trời ơi, cái đó là chỉ có Chúa nguyền rủa thì mới làm sao, chứ bị làm sao nó mới ra vậy, chứ không có nữa. Là luôn luôn là bị như thế. Và vì thế nên Đức Mẹ khi mà làm đám hỏi với Thánh Giuse thì cũng nghĩ đến ngày mình lên xe hoa. Hồi đó cũng chẳng có xe đâu, nhưng mà đại khái nói vậy, để đi về nhà chồng. Và anh ấy rước mình về nhà chồng. Đấy, và đó là chắc chắn đấy. Thế và cũng nghĩ đến cái ngày đẹp như thế, rồi sẽ có con với Giuse đấy. Nhưng với cái gật đầu này, với tiếng xin vâng này, có thể những chuyện đấy sẽ thay đổi mất rồi. Mà thực sự theo đức tin của chúng ta đã thay đổi. Cuối cùng Giuse thật sự không phải là chồng. Và như thế là mình phải hy sinh một điều là khá lớn, điều khá lớn. Mình cứ... Vâng, và vì thế nên anh chị em thấy, và chưa kể đến cái việc cái khó khăn lúc nãy con nói rồi, là nếu bỗng nhiên mà mang thai như thế thì nói với Giuse nói làm sao? Ai mà tin được chuyện này, mà sao nói tin được? Vì chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Nếu mà thường thường hay xảy ra thì nói nghe có người tin chứ, con này chưa bao giờ xảy ra cả. Là vì thế nói làm sao tin được? Thành ra rất rắc rối. Và như vậy anh chị em mới biết rằng để gật đầu với sứ thần, để nói tiếng xin vâng là quá khó. Bởi vì tất cả, mà giả như chị vừa rồi chị nói đúng đi, là giả như đức mẹ là đúng mà chị nói rồi ấy chứ, chị nói là giả như đức mẹ là người khấn giữ mình đồng trinh đi, thì bây giờ có con thì cũng kế hoạch cũng lật, đúng không? Tôi định là không có con, nhưng tự nhiên có con thì nó kẹt quá. Và anh chị em có biết không, cái câu vừa rồi chị này mới nói nó có quan trọng. Khi tôi xin vâng với Chúa, tôi luôn luôn phải thay đổi chương trình của tôi. Tôi luôn luôn phải thay đổi. Tôi không thể giữ nó như cũ. Lúc trước tôi đã tính như thế này rồi, mà tôi tính kỹ rồi, mà giờ nó ra cái khác. Và anh chị em biết lật ngược cái kế hoạch, cái kinh, cái dự tính, cái đề án cái này là rất khó chịu, rất khó chịu. Bởi nó không giống, tôi tính nó như vậy, tính nó con lại như vậy, mọi sự nó suôn sẻ như vậy, giờ nó ra gì khác vậy. Thành ra đấy, anh chị em hiểu, thành ra và Đức Mẹ đã chấp nhận như thế. Và lúc nãy có người đã nói liều, cũng liều thiệt, quá liều đấy ông nào. Bởi vì những cái bất trắc nó có thể xảy ra mà mình không có lường được. Mà như thế xin vâng cũng có nghĩa là bước vào một cuộc phiêu lưu mà trong đó mình không rõ là mình sẽ đi như thế nào. Đấy, không dễ. Vâng, thôi phải ngừng lại, nói dài quá rồi. Vâng, thế anh chị em thấy phải đi câu kết ạ. Câu sau mới hay ạ. Câu sau là hơi hay. Nếu không có câu sau thì không xứng đáng ạ. Vâng. Thế thì câu sau là câu số 9 ạ. Câu số 9. Trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Elizabeth, mỗi một vị đã nhận được gì từ vị kia? À, đó một câu hay lắm ạ. À, tôi nhận được gì? Maria nhận được gì? Chúng tôi đi thăm nhau. Maria nhận được gì từ Elizabeth? Elizabeth nhận được gì từ Maria?
Cô nghĩ qua cuộc đối thoại với bà Elizabeth, giữa bà Maria và bà Elizabeth, thứ nhất là Đức Mẹ được mầu nhiệm Thiên Chúa, được biết đến, được tôn vinh và được ngợi khen. Thứ hai, khen qua câu em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em cưu mang cũng được chúc phúc. Kế đến là niềm vui của bà Elizabeth. Bà vui vì qua bà Maria, bà được chính Thiên Chúa chúc phúc. Do từ câu bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa, tôi đến với tôi thế này. Và theo thần học thì hai người con cũng được gặp nhau và được chào nhau là Đức Giêsu và ông John the Baptist. Xin hết.
Gioan Tẩy Giả. Vâng, chị nói dài chứ mà thật ra chị có thể tóm được chữ ông. Thế tôi thí dụ tôi nghe thì tôi lẽ là tôi tóm được niềm vui gì đó. Đây, nó tóm lại hai ba chữ thì sao? Tức là ông bà Elizabeth nhận được cái gì?
Niềm vui từ bà Mạ. Từ bà Maria. Rồi bà Maria cũng nhận được niềm vui là được được tôn vinh, được ngợi khen vì mình là được ngợi khen vì mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa được.
Rồi, à như vậy thôi được rồi. Đấy, tức là hơi vội, tôi không có nói sai, nhưng mà tôi nói là trong trường hợp này thì
dạ con thưa cha là Đức Mẹ nhận được từ bà Elizabeth lời ca ngợi về niềm tin của mẹ. Và bà Elizabeth thì nhận được từ mẹ là tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và được mẹ thân mẫu đến chào hỏi, nhận được niềm vui vì nhờ nhận được niềm vui vì mang đến đứng mang lại niềm tin tin mừng cứu độ.
Đức mẹ vui hay bà ấy vui?
Dạ bà Elizabeth vui.
À chính nhất rồi.
Dạ.
Bà ấy vui.
Dạ và nhận được sự phục vụ khiêm hạ vì mẹ mang đến sự phục vụ của.
Vâng, như vậy là con mới nói thêm một điều mới là vui, tức là Đức mẹ mang đến cho bà Elizabeth. Các bạn phải tập nói những câu rất rõ và tóm được rõ, đem đến cho bà Elizabeth sự phục vụ này, niềm vui này, rồi gì nữa?
Từ tin mừng cứu độ.
Bà ấy nhận được tin mừng cứu độ, đúng rõ, có ai nói gì đâu.
Vâng. Thưa cha, theo con đơn giản thôi, đó là người thân gặp nhau, chị em gặp nhau thì như gia đình vậy sẽ rất vui.
Vui.
Vâng, giữa chị với em gặp nhau, giống như anh em gặp nhau vậy, giống như là John Thầy Giả và Chúa Giêsu là anh em với nhau.
Vâng.
Thì chính cái tình người trong tình Chúa và tình Chúa trong tình người là trọn vẹn rồi.
Có ai muốn, tôi muốn nghe thêm không ạ? Để không để cho người khác nữa. Vâng. Những vị khác chứ. Vâng. Đấy, giờ đơn giản lắm. Những người có một chút tưởng tượng là đều biết là, và hai người đều nhận được. Ở đây không có một chiều đâu ạ. Hai bên đều nhận được rất nhiều thứ. Vâng.
Hai bà Elizabeth và bà Maria đều có niềm vui vì đều có sự hiện diện của Chúa ở đó cả.
Đều có niềm vui, sự hiện diện của Chúa. Vâng, nếu nó đồng ý. À, nhưng mà đấy là hai người đều cho nhau niềm vui. Vâng, có ai sẵn sàng không? Không nói một câu ngắn cũng được, không cần nói dài. Vâng, ai chưa được nói thì rất nên nói, mà câu này là ai cũng phải thấy chứ. Chứ anh không nói được câu nào. Ủa, dở. Đây đây, có một người. Vâng, toàn là những người quen thuộc thôi, kệ. Rồi những người khác phải suy nghĩ chứ, câu này là đâu có gì khó. Nhận được cái gì? Dạ.
Thưa cha, theo con nghĩ là hai bà đều vui vì có hai đứa con trong bụng, hai bào thai trong bụng.
Đều sao? À, vui vì có đều có bầu.
Đều
rồi.
Có bầu.
Ờ giờ vui vì có bầu. Rồi thôi, để tôi nói hết giờ rồi, quá giờ rồi gì rồi chứ.
Thưa cha, con nghĩ là mẹ đã đem Chúa đến và bà Elizabeth với đứa con. Gioan nhận được một niềm vui là được khỏi tội nguyên tổ trong lòng bà Elizabeth, là Chúa Giêsu được dịp để làm phép lạ đầu tiên khi còn là một bào thai.
Vâng, được rồi ạ. Vâng, hết chưa? Có ai nói thêm không? Đây có một người chưa nói lần nào từ nãy giờ phải không? Gần như vậy. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là mẹ Maria đến chào bà Elizabeth thì là bà Elizabeth tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, hai bà đều được ơn Chúa Thánh Thần.
À, cái câu này hay nghe, từ nãy giờ chưa ai nói đó nghe.
Rồi,
từ nãy giờ chưa ai nói đó.
Rồi bà Elizabeth liền kêu tiếng lớn tiếng và nói rằng em được chúc phúc hơn mọi người nữ. Mà bà Elizabeth lại nói mẹ Maria như vậy. Mẹ Maria thì nói là em được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Là hai bà đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Theo con nghĩ như vậy.
Rồi thì đồng ý rồi.
Dạ.
Ôi rồi.
Cha hết.
Cảm ơn. Cái chữ Thánh Thần là từ nãy chưa ai nói. Cái gì nói rồi hả? Ủa nói rồi. Còn ai nữa không? Ủa còn ai không? Sao ngồi... Thôi vậy hết giờ rồi, phải ngừng lại. Thôi là người là người cuối cùng. Người cuối cùng. Vâng, chúng tôi cũng phải chiều nhau ạ. Vâng.
Mẹ được dịp đem Chúa Giêsu là đem Thiên Chúa đến viếng thăm dân người.
Vâng. Cảm ơn ạ. Đúng là đem Chúa đến, đúng nãy đã nói rồi. Vâng. Tức là tôi cũng đồng ý là cái việc Đức Maria chào đã lúc nãy đã nói rồi, khi chào thì bà này được đầy Thánh Thần. Giờ tôi suy nghĩ xem là Đức Maria đến đem gì cho bà Elizabeth, thì tôi nghĩ rằng đem tiếng chào, đem Chúa Giêsu, dĩ nhiên đồng ý rồi, đem tiếng chào, và vì đem tiếng chào nên từ đó kéo theo cả Chúa Thánh Thần, và lúc đó Chúa Thánh Thần làm việc đấy. Vâng, rồi có cái gì nữa ta? Lúc nãy dĩ nhiên thì đem lại niềm vui. Như vậy là Đức Maria đến và đem niềm vui cho bà Elizabeth, đúng không ạ? Nhưng mà còn niềm vui cho ai nữa? Cho ai ạ? Cho cả đứa con trong bụng của mình nữa. Bởi vì con trong bụng của bà Elizabeth nữa, phải không? Khi Đức Mẹ đến thì em ấy đã nhảy mừng. Thành ra đâu có phải chỉ bà Elizabeth vui, mà thai nhi trong bụng mẹ cũng vui nữa. Đấy, thế vì như vậy là cái niềm vui này, vâng, đấy là thứ nhất là niềm vui, thứ hai là thánh thần. Và như thế ở đây bà Maria được tôi hỏi anh chị em này, là bà Elizabeth là khi chào thì bà ấy được đầy tràn thánh thần. Câu hỏi Đức Maria có được đầy thánh thần không?
Dạ có.
Tại sao? Là sao biết được?
Dạ khi đó thì Đức Mẹ cũng đang mang thai con của Chúa, Thiên Chúa.
Thì vì sao đầy thánh thần ạ?
Dạ vì khi đó thì được Chúa thánh thần tất cả.
À tức là ý chị nói như thế này. À, câu này trả lời hay đấy chứ, quan trọng đấy chứ. Vì khi Đức Maria Thiên Thần nói rằng là thánh thần sẽ đấy phủ bóng trên bà, thì không phải chỉ phủ bóng lúc đó mà suốt thời gian Đức Mẹ mang thai thì thánh thần vẫn ở với Đức Mẹ. Thành ra như vậy thánh thần ở với Đức Mẹ, và bây giờ thánh thần đến với bà Elizabeth chứ không phải là chỉ có một lần thôi. Thành ra đây cái cuộc gặp gỡ giữa hai người, và thậm chí là thánh thần cũng ở nơi ông Gioan Tẩy Giả bé tí nữa, bởi vì chính ông ấy cũng nhảy lên đấy. Vâng, thế tôi có một cái ý tưởng nữa, đó là bây giờ thôi cứ coi như Đức Maria đem đến bàn tay này, đem đến trái tim nè, đem đến niềm vui nè, đem đến thánh thần, đồng ý. Nhưng mà còn thế thì câu hỏi này hay hơn nhiều, bà Elizabeth có cho Đức Mẹ cái gì không? Đấy, bà Elizabeth cho Đức Mẹ được cái gì? Đúng không anh chị em biết ở đây có một cái điều mà bà Elizabeth cho Đức Mẹ là cái gì ạ? Ở đây có ai em muốn nói một câu không? Cho Đức Mẹ gì ạ?
Dạ bà Elizabeth cho Đức Mẹ xác tín thêm niềm tin.
Vâng, tôi cảm ơn, đúng như thế. Tức là như anh chị em biết, Đức Maria đã được sứ thần truyền tin, đúng không ạ? Chuyện đấy có ai biết không?
Dạ.
Đến bây giờ thì có ai biết
không? Bây giờ
không. Hồi lúc mà đi thăm bà Elizabeth
dạ, không ạ.
Là chưa ai biết. Chuyện đó là chuyện mình Đức Mẹ biết, và vì thế nên Đức Mẹ vẫn là phải trong lòng tin ấy, chứ sao nữa, nếu không cũng phải tin ấy. Và chính vì thế nên khi gặp bà Elizabeth mà bà ấy reo lên như thế, và bà ấy nói rằng Đức Mẹ đó là bà biết rằng Đức Mẹ đang mang thai ạ, thì anh chị em biết đức tin của Đức Mẹ theo tôi nghĩ ấy, là được lớn lên, xác tín rõ hơn. Lúc trước thì cũng tin thánh thần, thiên thần đến truyền tin là có tin đấy chứ, văn cớ là phúc cho bà được là kẻ đã tin. Nhưng bây giờ tin mạnh hơn là bởi vì bây giờ thì thấy rằng ủa, cái chuyện riêng của mình tưởng có một mình biết, mà sao bà này bà ấy cũng biết hay vậy ta, mà bà ấy nhờ thánh thần bà ấy biết được. Và vì thế nên đức tin của Đức Mẹ như anh chị em thấy là lớn hơn. Thành ra tôi nhờ cái người kia, tôi đến thăm người kia, tôi tưởng rằng tôi đến để đem lại cho họ nhiều thứ, mà hóa ra tôi cũng nhận được nhiều thứ. Tôi biết tôi và tôi nhờ người khác. Các bạn, anh chị em có thích câu này? Tôi biết, tôi thích lắm. Nhờ người khác mà tôi biết được rằng Chúa đã ban ơn cho tôi. Có khá nhiều Chúa ơn Chúa ban cho tôi mà tôi đâu có thấy gì đâu. Nói đâu em, không thấy gì hết. Nhưng mà nhờ người khác nói với tôi là cha, chạy được cái ơn đấy đấy, miêu ai vậy hả? Đấy thế, và tôi thì biết thôi. Và nhờ bà Elizabeth mà Đức Mẹ biết mình có phúc hơn mọi phụ nữ đó. Và thậm chí cũng biết mình là ồ, mình cũng được một phúc, đó là phúc mà mình đã dám tin vào lời Chúa. Thành ra anh chị em mới thấy rằng khi Đức Mẹ mà ở nhà bà Elizabeth, Đức Mẹ phục vụ. À tôi cũng nói được, nói có một câu quan trọng. Đức Mẹ trong lúc mà nói chuyện với thiên thần thì Đức Mẹ nói tôi là gì ạ? Tôi là gì ạ? Nữ tỳ của gì ạ? Của Chúa. À tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa hay của Chúa ta? Nữ tỳ của Thiên Chúa. Và khi đến thăm bà Elizabeth thì Đức Mẹ thành cái gì ạ?
Tôi tớ.
Thành nữ tỳ của con người. Của bà có bầu này. Ấy, và như vậy anh chị em bộ hay ghê ta. Những ai thực sự là nữ tỳ của Thiên Chúa đều trở thành nữ tỳ của người khác, làm mà chả có công gì, làm mà nghe nó càm ràm không, chưa bao giờ mà cảm ơn mình đấy mà khổ vậy. Và Đức Mẹ ở đây đã trở thành như thế. Và anh chị em mới thấy câu này hay nè, đó là như thế, khi Đức Mẹ làm một chức lớn như thế, chức lớn đấy chưa bao giờ làm cho Đức Mẹ đứng ở trên cao ạ và coi thường người khác, mà trái lại cái chức lớn đấy lại giúp tôi có thế, có cái chỗ đứng để tôi phục vụ tốt hơn. Đức Maria khi vừa là nữ tỳ của Thiên Chúa, thì mà nữ tỳ của Thiên Chúa là một tước lớn đấy chứ không phải là tước tầm thường, thì trở thành người hầu hạ cho con người. Vâng, như thế thành ra ở đây tôi cũng nói với anh chị em, nên chúng ta, vâng, chắc đến giờ rồi, vâng, thôi chúng ta phải ngừng lại. Mặc dù có cái câu cuối này, mệt chưa, cái câu cuối là câu kinh khủng nhất. Câu tôi cũng sợ lắm, không biết anh chị em có bị sốc với câu cuối không. Câu cuối là câu kinh khủng, câu 10 này nha. Đấy, như vậy là anh chị em thấy là gặp nhau nhớ kỹ nha. Tôi đi thăm một người, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi là người cho. Có bao nhiêu em sinh viên ở đây, sau khi họ đi giúp các em những chỗ này chỗ kia, họ luôn luôn về nói với tôi rằng, thưa cha, chúng tôi nhận được chứ không phải là chúng tôi là người cho. Chúng tôi đến đó và chúng tôi nhận được nhiều thứ hơn là những điều tôi cho. Đấy, họ luôn luôn nói như vậy. Đấy, thế thì ở đây các anh chị em mới biết rằng chính lúc cho thì hóa ra lại nhận được nhiều. Câu số 10 nè, kinh khủng lắm. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc Đức Mẹ mang thai Chúa Giê-xu không? Tôi dám cá với anh chị em là ít người nghĩ đấy. Anh có đồng ý với tôi không? Anh có đồng ý là rất ít người nghĩ đến việc Đức Maria mang thai Đức Giê-xu, bởi vì nhất là vì lễ Giáng sinh nhanh quá, hiểu không nào, nhanh quá, tức là có chút xíu hết rồi. Đức Maria có mang thai Đức Giê-xu. Nếu anh chị em nào mà muốn mừng lễ con Thiên Chúa làm người thì phải mừng lễ từ ngày lễ gì? Truyền tin. Truyền tin là lễ mùng mấy nhỉ? 25 tháng 3, 9 tháng trước. Ngày lễ truyền tin không phải là ngày lễ của Đức Mẹ, cho bằng là ngày lễ của Chúa Giêsu, bởi vì ngày đấy là Chúa Giêsu bắt đầu làm người và lớn lên từ trong lòng của mẹ. Đấy, vậy thôi. Ở đây tôi chỉ nhắc anh chị em biết, người ta sợ Đức Mẹ xấu nên đâu có ai vẽ hình Đức Mẹ mang bầu đâu, đúng không? Tôi đố em tìm thấy đức hình Đức Mẹ mang bầu á. Tôi đố em tìm được chỗ nhà thờ nào mà có hình Đức Mẹ đang mang bầu, tôi đố em, tôi đố em. Mà việc Đức Mẹ mang bầu là tuyệt vời, tuyệt vời. Bởi vì chị chắc nhất là chúng ta bây giờ tin rằng người ở trong bụng mẹ là Thiên Chúa. Và các bạn biểu, ôi sao hay vậy ta, trời ơi Thiên Chúa sao có chút xíu à, mà Thiên Chúa sao lớn lên từng ngày ta, Thiên Chúa gì mà cần đến 9 tháng để lớn lên, sao giống tụi mình vậy. Mà các bạn biết đấy, tất cả những phụ nữ ở đây đều biết đứa bé ở trong bụng mẹ hoàn toàn sống nhờ đồ ăn của mẹ khi bám vào thành tử cung, đi qua nguyên một sợi dây như thế, tất cả là người mẹ nuôi. Và vì thế nên tôi mới đặt câu dưới, bạn nghĩ gì về việc con Thiên Chúa hằng sống mà lại cần một người phụ nữ nhà quê mà sống được nhờ cái người đấy? Một đấng là sự sống, ban tất cả sự sống với thế giới, đấng ấy đang cần người phụ nữ ấy để mà sống được. Các bạn biết qua cái sợi dây là cả oxy vô luôn, tất cả thở và cả bài tiết ra cũng theo một đường dây. Kinh khủng, tôi không hiểu sao mà Chúa làm được cái chuyện lạ lùng như thế. Đấy, thế thì anh chị em mới hiểu được là cái việc mà mình nhìn ngắm Đức Mẹ mà trong thời gian mang thai là một mầu nhiệm lớn lắm đó. Và lúc đó cha Eli chắc là thích chuyện này, là như thế, lúc ấy Đức Mẹ rất giống với có ai gì nói với tôi rất giống với gì không ạ? Với nhà tạm, rất giống với nhà tạm, rất giống, à nhớ cụ ước, rất giống với hòm bia Thiên Chúa. Người Do Thái buồn cười lắm, họ làm một cái hòm bia đẹp thật đẹp, bên trong để có hai phiến đá mà viết các 10 điều răn thôi, mà họ quý lắm. Trên cái nắp đó là nắp xá tội, có hai hình thiên thần hơi hơi to ấy trên nắp, với hai hình thiên thần. Mà đơn giản vậy, đối với họ Thiên Chúa hiện diện ở đó, và họ đặt cái hòm bia Thiên Chúa, anh chị em biết chỗ nào, chỗ cực thánh phía trước, cái trong cái phòng đó phía trước làm gì, một tấm màn che. Thượng tế vô đó nhiều lần không, một năm có đúng một lần vào ngày lễ xá tội. Chị hỏi vô đó thấy gì, thấy con hòm ở trên, trong đó có mấy viên gì. Mà đối với họ Chúa ở đấy, Chúa ở nơi cực thánh đấy, họ khiêng hòm bia là quý lắm. Và ngày nay chúng ta không có hòm bia, chúng ta có nhà tạm. Nhà tạm, trong nhà tạm là chị, trong nhà tạm có Chúa chứ. Đức Mẹ chính là nhà tạm, Đức Mẹ. Nhất là khi đặc biệt lúc mang bầu, anh chị em thấy, ngay dĩ nhiên không mang bầu thì cũng có, nhưng mà đặc biệt như thế. Và anh chị em thấy ổ lạ ghê. Và chính vì thế nên anh chị em mới biết rằng mừng mầu nhiệm Giáng sinh là kinh khủng, kinh khủng. Một Thiên Chúa mà quá, quá khiêm hạ khi đến với con người như thế. Vâng, thế xin anh chị em cũng suy nghĩ. Vâng, chúng ta kết thúc ạ.